trong cái thời gian mà thầy đi Nghệ An, người Hà Nội mà thầy về thì lo cái sứ giáp thừa nhiều lắm. Hôm nay là không có mặt sứ giáp thừa, là tại vì thì trong sứ giáp thừa mà coi như là 30 phút nhất tâm và an trú tâm được vào tu trí một chút, nhưng thầy đã kiểm tra lại hoàn toàn sứ giáp thừa tôi không đúng đâu mấy con. Cho nên hiện giờ sứ giáp thừa vừa rồi thầy lo thầy làm sứ giáp thừa xin thầy cho dạy cho hết thầy được tập luyện tứ thần túc. Thầy đã có tuệ, đã có tư tuệ, thì bây giờ thầy đã hiểu được pháp này pháp kia, cho nên thầy kiểm tra lại hoàn toàn thầy đã lọt vào tưởng tuệ, rất là nguy hiểm đấy con. Thì cứ ngỡ rằng mình đã đạt được, nhưng không ngờ hoàn toàn tư giác thường và ức chế tâm của mình bị lọt vào pháp tự. Cứ nói là hết thần tưởng, nhưng mà để cho tưởng tại của mình tự tăng lên thời gian dài. Rồi thầy bảo 30 phút phải dừng lại, có một trạng thái gì thì chờ thầy. Khi đó thầy sẽ chỉ các thức khóa trong những trạng thái trong 30 phút an trú tâm. Các con biết khi mà các con nói 30 phút an trú tâm đều được thầy kiểm nghiệm, thầy cho ở gần thầy kiểm nghiệm hết coi đúng 30 phút đó như thế nào. Tại sao trước trong 30 phút an trú tâm mà không có trạng thái tưởng nào hiện ra? Bởi vì ý thức của mấy con suốt trong 30 phút nhiếp tâm và an trú là có sự ức chế trong đó rõ ràng chứ, nó mới không niệm chứ. Cho nên vì vậy mà các con thấy thầy sử dụng cái pháp để nhiếp tâm bằng cái đường lối đúng như Phật dạy, như lý tắc lý, là ý thức chúng ta mắc bệnh làm việc cho nên vọng tưởng không sống. Còn an trú tâm là cái ý thức không làm việc nữa, đầu tiên thì nó biết hơi thở ra vô, nhưng một lúc nó an thật sự thì cái tưởng thức nó thay thế, nó làm việc, ý thức không làm. Nhưng khi mà tưởng thức mà nó làm việc thì nó phải có những cái trạng thái hiện ra, nó phải có trạng thái hiện, mà những trạng thái hiện ra thì chúng ta phải sử dụng phương pháp nào để mà xả tất cả những trạng thái này. Mà khi xả hết những trạng thái này rồi thì chúng ta mới đạt được 30 phút an trú tâm. Mà các con thấy các con làm sao các con tránh khỏi cái cửa tưởng thức này, cái cửa tưởng thức này làm sao tránh khỏi? Vậy mà nhiếp tâm an trú mà không có tưởng thì như thế nào? Nó phải có những hiện tượng. Khi chẳng hạn nào bây giờ cái sự an trú của một cái ý thức của chúng ta mà an trú thì nó rất bình thường. Như giống như người tu quý chúng ta, họ tác ý một câu, họ tác ý tâm bất đồng thanh tạng an lạc được sự, rồi họ ngồi đây họ nhìn coi cái ý của họ nó khởi niệm gì, họ không ức chế đâu. Thì bắt đầu ở trong đầu họ nó khởi một niệm thì bắt đầu họ mổ xẻ cái niệm nó ra, thì mổ xẻ nó ra thì họ trả cái niệm nó bằng tác ý kia đó, rồi họ trở về với trạng thái bất đồng thanh tạng của họ nữa, rồi nó có niệm nữa họ sẽ xả. Tiếp tục 30 phút như vậy, họ luôn luôn lúc nào cũng có niệm. Có hôm rằm thì nhiên thì họ đi kinh hành, nhưng họ biết cái giờ đó có hôm rằm thì nhiên thì họ không đợi hôm rằm thì nhiên đến, họ vẫn đi trước. Họ rất bén nhạy, họ rất tỉnh táo. Khi có niệm thì họ ngồi đó, bởi vì có niệm là phải có còn đang tỉnh, cho nên nó mới có vọng. Mà có vọng thì tức là họ sẽ dùng ý thức của họ tư duy suy nghĩ để xả cho niệm đó, chứ không phải là họ biết vọng gì luôn chưa. Còn không niệm, họ biết không niệm, họ biết tâm họ bây giờ nó không có khởi niệm nữa rồi, thì họ biết nó sẽ đi vào hôn trần đó, thì nhiên họ biết trước, họ định trước họ sẽ không vào niệm, cho nên họ đã đứng dậy đi kinh hành trước khi có hiện tượng về hành vi. Họ nghe nó an là họ biết rồi, nó sắp sửa đây rồi. Cho nên cái người tu tứ kiến tầng, người ta dùng cái sáng suốt, cái tri kiến, cái ý thức của họ, họ xem xét từng phút từng giây từng tâm niệm trong lòng của họ để nó hiện ra cái niệm này hoặc là cái niệm hôn trần thì trước khi hôn trần thì niệm nó sẽ báo cho chúng ta biết, chứ nó không phải là nó muốn vô liền không có, chỉ có trạng thái vô ý giật mình một cái về nó quá nhanh nó làm chúng ta không hay thôi, chứ còn tất cả những cái cá đều chúng ta biết đó là người tu chứ. Còn các con tu mà nhiếp tâm bằng con đường pháp như lý tắc ý, bằng con đường hơi thở của Phật dạy, và an trú tâm bằng con đường của Phật dạy thì làm gì mấy con cũng có tưởng hết. Người nào cũng có tưởng, 30 phút là trong khoảng thời gian an trú 30 phút đều có tưởng xảy ra. Cứ tưởng mình là ngồi một chút và an lạc quá, mà mấy con không cần, mấy con tưởng là đó là định, không phải định, hướng định, nó là ma chứ không phải. Cho nên vì vậy một trạng thái hỷ lạc nó sanh ra nơi thân tâm của mấy con, phải tác ý ngay liền, tả liền. Nhiều khi ngồi đó mà tác ý, vừa động niệm tác ý là nó sẽ đi mất. Bởi vì khi động thì nó mất sẽ an trú, mà không động thì không mất an trú. Nói các con hiểu chưa? Cho nên thầy nói khi mà 30 phút các con đến đây trình bày, thầy nói có gì không phải trình bày. Cho nên khi mà bị những cảm thái tưởng, mấy con phải nói cho rõ để mà thầy giúp cho mấy con được nhiếp tâm an trú khoảng thời gian đó cho nó đúng, là chúng ta đã chủ động bằng ý thức chúng ta để an trú được 30 phút để bước sang qua tứ niệm xứ một cách chỉnh tròn đúng đắn hơn. Thành
mặt thầy, con là hôm nay xin thầy và thời gian thầy cho con tu tập an trú trong 10 phút ta thấy một thời gian con tu lên 20 phút ta thấy hiện giờ con tu 20 phút ta thấy, nhưng mà trong cái ta thấy của con 20 phút đầu thì khi mà con ta thấy xong thì vô lộ an trú rất chặt vào hơi thở, vì cái hơi thở mà giống như là coi như nó chặt lắm, từ đầu mà đến định thôi, thành thử cái đó con cũng có tạp thị nó quá nó cũng quá sạch, thành thử lơi đi để cho nó cũng quá sạch đi, thành thử con đưa lên ngủ đưa lên cái chỗ nhân công để con biết cái hơi thở nó ra thôi, chứ không phải là mình bám chặt quá, như sức bám chặt quá, thành thử từ đầu đến đuôi thành thử đuôi con cũng nó được cái trước
à. Bây giờ tại thầy dạy chỉ cho con thấy nhiếp tâm thì như thầy dạy thì từng cái hơi thở từng câu tác ý con làm suốt cái thời gian tâm tập cho đúng pháp, con làm suốt thời gian 30 phút vừa tác ý vừa hơi thở gì đó, con phải làm như vậy đúng không?
Chứ từ đây thầy khai đó thì con là những cái khóa thì cái hãng cộng
không, thầy chưa nói an trú mà thầy nói chỉ nhiếp tâm thôi. Con có làm thử, bởi vì khi mà nó không có niệm khởi á thì con vừa tác ý nhẹ nhàng vừa thở, vừa tác ý vừa nhẹ nhàng vừa hít thở, vừa tác ý nhẹ nhàng suốt 30 phút vừa tác ý vừa hít thở, con làm suốt được cho những cái khoảng tu tạm nhất xong đó chưa?
Được,
sau đó là cái giai đoạn một. Đến cái giai đoạn hai con chỉ tác ý một lần thôi, một lần mà cả ba cái đề mục tác ý như thầy nãy có nói. Tác ý thứ nhất hít vô tôi biết hít vô, thở ra tôi biết hít thở ra. Tác ý thứ hai thì an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra. Tác ý thứ ba là an tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết. Khi mà an trú như vậy là an trú bằng pháp, con hiểu không? Khi tác ý rồi như vậy thì con cứ ngồi yên suốt 30 phút không tác ý, không hề động đậy và thân tâm con yên ổn, yên ổn, nó không đau không nhức chỗ nào hết, con chỉ biết hơi thở ra vô mà cảm giác toàn thân chứ không phải nguyên trần. Để chuẩn bị cho mình đi vào tứ niệm xứ cơ thân quán thân để nhức chỗ nào, con hiểu chưa? Chứ bây giờ con giờ nó chỗ này thì nó trụ chỗ này mà nó không cảm giác toàn thân thì đó là hai cái thứ gì thứ sau này bước vào thứ gì thứ thì con sẽ tu không được, hiểu không? Thế nên vì vậy con tác ý ba cái câu tác ý này rồi con ngồi yên nhàn thì con thấy hơi thở mà con cảm nhận cho toàn thân của con hết, chứ không tụ chỗ nào, không tụ cái hơi thở mà cảm nhận toàn thân mà như vậy. Vậy
thưa thầy, con làm như vậy nhưng mà khi sau nó bám chặt cái hơi thở quá khăn, vì hơi thở mà nó bám chặt mà giống như là coi như khi mình tu là nhiệt tâm á, nó giống như tu nhiệt tâm vậy, thành thử cái con mà muốn bật cái hơi thở để cái hơi thở nó bám chặt, nhiều khi thằng nó thẳng một tẩy trống luôn
không được ra,
bởi thành thử
cái con chế được cái thằng sạch thức chế cho nên cái chỉ bám rồi bám chặt quá, nó là nó già nó chế nó chặt Cho nên vì vậy mà con nghe cái đề mục mà của Đức Phật dạy, cảm giác toàn thân tới biết như thế nào, cảm giác toàn thân tới, nó cảm nhận toàn thân nó mà biết như thế nào, nó không có bám chặt, thì đó là chuẩn bị cho con an trú biến cách để đi vào thứ một chút. Cái phần nó bám chặt vậy này, con việc sửa lại cho nó cảm nhận toàn thân thì nó mới đúng. Cho nên thầy mới dặn con, biết con phải nương vào cái câu đắc ý đặt lại, và tới cuối cùng chứ đừng có thấy nó bám cái mình bỏ nhất tâm của mình an trú vậy. Cái pháp nhất tâm mình chưa trọn vẹn, cái pháp nhất tâm là cái pháp như lý các ý dẫn cái tâm mình vào cái chỗ đó, mà dẫn vào hơi thở chứ không phải để nó tự bám vô. Nó bám vô nó cũng không rộn, nhưng mà nó bám vô tức là nó ôm chặt quá chặt của nó, để rồi nó đi vào một cái quyết định, quyết định tướng của tự nó, cái đó là cái quyết định tướng của tự. Cho nên con xả nó ra, con xả nó ra, con bảo theo cái lệnh của con thôi, biết hơi thở ra vô theo lệnh chứ không phải bám vô hơi thở. Nhờ cái đắc ý đó, cái ý thức con không làm việc mà nó không bị bám vô. Cho nên do đó sau khi mà con xét lại, con tập lại kỹ lưỡng, con sẽ dễ dàng lắm, không khó khăn đâu. Con sẽ phá cái chỗ mà nó đi sâu, nó bám vô nó sâu, để nó làm có một cái đối tượng, nó tập trung, nó gom lại một chỗ. Còn cái này người ta tu tập để cho người ta đi vào tứ niệm xứ, để cho người ta thấy cái cảm nhận toàn thân mà như vậy cái này. Cái mục đích của thầy dạy với con đi tới tứ niệm xứ là cái chỗ này, chứ không phải dạy cho mấy con gom gom lại cho thành một tụ điểm, để rồi tập trung tại tụ điểm đó nó trở thành lực, cái lực của điện, cái lực của điện tử. Cái đó nguy hiểm.
Thành thử con hiểu, thành thử con đưa lên trên đăng kinh để cho nó giảm bớt.
Dạ, cái phần đó kêu kêu gì? Được rồi, con sẽ nghe thầy con thay đổi ra lại đi. Rồi, nếu mà số chừng nào được theo thầy cho giải thích, con nhận được. Bởi vì bây giờ do cái sự mà nhiếp tâm con vậy thì con tạ cũng đúng cách rồi, thì có thể theo thầy cho giải ở trong tứ niệm xứ kéo dài. Chứ còn con bây giờ ở chỗ đó thì con bị tức chế, bị đi dặm vuông dạc một cái đối tượng của nó chặt chẽ, chặt chẽ, cho nên ý thức con không bao giờ còn không cần cũng không có được. Thì biết rất rõ vì nó bám chặt, bởi vì do đó đó là cái lớn tu thật, nhìn cái đối tượng như tập trung vào vuông tăng vào cái đối tượng chặt chẽ trong cái đối tượng. Còn này dùng cái pháp để cho cái ý thức lầm tưởng nó không có, rồi là để an trú ở trên cái cảm giác mà cách thức nhẹ nhàng, mà an trú để đi vào cái gì đó, tăng cái thời gian.
Thưa thầy, khi phát thể thì con không là tham thiền tâm lành, không thể không thể vô tâm thiền tâm lành, không thể không thể ra tâm thiền. Phát thể là không
an tịnh tâm hành, rồi an tịnh tâm hành, rồi an tịnh tâm hành. Xong hai câu đó rồi thì cứ ngồi im lặng để xem coi mà nó dí vô thì mình thấy buông ra, cảm nhận toàn thân, nhắc cho chừng cái phong nó gom vô, nó quen cái sức gom của nó gom trong hơi thở á.
Thầy yên án ngồi lại là mà phong cho khi mà
nó quen rồi, nó tắt ý ra,
ngồi con sạch lắm,
phải tắt ý xả ra cho nó. Bây giờ con chỉ cần có cái tắt ý cho nó xả ra để nó cảm nhận toàn thân của nó nhẹ nhàng trên hơi thở, chứ đừng cố gom trong chặt trong hơi thở mà nó không cảm nhận cái thân nữa. Thành ra con tập lại để cho nó đúng cái quá, để cho mình đúng cái đường đi, để cho mình vào cái trạng thái bất động tâm an trú tâm cho nó đúng, cho nó đúng để mình cứ có khoảng thời gian tu tứ niệm xứ, thời gian nó còn dài, nó không bị lỡ. Tôi là không, thầy nói không có thầy thì mấy con sai đường, không có thầy thì tôi giác thường tắt đường nữa thôi. Bởi vì thầy thấy thiệt ra mấy con thật sự ra mấy con tu tập thật nghiêm tâm chứ không phải là mấy con tu lên thôi đâu, nhưng mà không đúng pháp rồi mấy con sẽ thấy mất đường đi rồi, mất đường đi, không còn cái đường có thể tiến tới. Bởi vì con đường của đạo Phật các con thấy từ cái chỗ mình nghiêm tâm an cố của hơi thở để đi vào tứ niệm xứ, từ tứ niệm xứ mà đạt được tứ niệm xứ, chúng ta mới đi tứ liền tứ thành tức để thực hiện tứ thánh định. Mà thực hiện được tứ thánh định thì chúng ta mới thực hiện được tâm. Đó là con đường của người ta rõ ràng cụ thể, lớp lan người ta đâu có pháp hơn hẳn rồi, cái cơ thể không. Đó. Thì như vậy hôm nay thì mấy con đã hiểu thêm nhờ cái sự tu tập mà phải khi có tri giác thường ở đây thì cũng được hiểu thêm một phần nào. Và trong cái bài mà thầy nói chuyện với tri giác thường thì có dường như là có bữa đó cổ có đưa một dường như là Phước Tồn có đưa một cái máy ghi băng cái lời mà thầy đã giảng, mà không biết có ghi trong đó không, thầy cũng chẳng biết có không con. Đầy đủ ha. Đó đó mà mấy con sẽ thấy cái lời nói của thầy dạy kia rồi, rất là đầy đủ, rất là đầy đủ. Sư niệm sư thực hiện như vậy, sư chỉ mong bây giờ sư còn có luyện tứ thành thức mà thôi. Sư mong là vậy chứ. Nhưng mà thầy không cho, chưa tới, chưa được an trú đúng pháp thì làm sao mà tu tập? Chưa nhiếp tâm đúng pháp thì làm sao tu? Nhiếp tâm đúng pháp là từng hơi thở phải tác ý mà đúng như vậy suốt 30 phút. Nếu mấy con tu chừng 1-2 phút, 5-10 phút hay là 3-10 phút, mấy con thấy tác ý một hơi mà thấy nó an trú rồi, cái mấy con bỏ pháp đó liền, mấy con tu chưa đạt được cái nhiếp tâm nữa con. Đã thành nó nhiếp tâm 30 phút mà chưa đạt được, mới có tôi có 10 phút mà thấy nó an trú vô rồi, nó như con bị tưởng mất rồi, nhiếp tâm bỏ cái pháp nhiếp tâm vô cái pháp an trú liền. Các con nhớ cái điều đó là cái điều sai, cái chất lượng của mấy con phải nhiếp tâm bằng cái tác ý như vậy phải đến đúng 30 phút rồi mới được tu tới cái pháp an trú. Thế mà mới có 10 phút là chưa được, mới nhiếp tâm 10 phút mà thấy bây giờ tâm nó không vọng tưởng nữa rồi thì thôi sao có ăn tủ, sao đó xuống đi, nó nhanh quá vậy. Cái chất lượng này chưa học hết cái lớp này chứ nhảy qua lớp khác à. Mà nói bây giờ tôi tập chữ được rồi, tôi lên lớp 2 đó, chứ tôi ngồi lớp 1 nữa. Thì như vậy chưa có được, phải suốt hết cái lớp 1 để cho nó nhuần nhuyễn. Nó chưa có nhuần nhuyễn này đó, thấy nó ăn được cái bắt đầu hết vọng tưởng rồi cho nó được. Đâu phải lớp nào phải ra lớp mấy, tập cho nó nhuần nhuyễn chứ đúng không? Nó không khéo nó thì nó còn thấy như thì giác thức nó tự nó gom nó nhiếp vô như vậy rồi bắt đầu nó nói vọng tưởng, nó con cho nó bỏ nó ha, đầu tiên mình nhiếp tâm nó còn vô cái bắt ăn thủ. Đó là cái định tu chứ không phải là cái thật sự là theo pháp tu đúng không? Giờ giấc người ta đã quy định mình 30 phút nhiếp tâm, giờ giấc người ta đã quy định mình trong cái pháp an trú tâm, cho nên mình không làm sai thì tức là nó chứ không phải cái mục đích của chúng ta ở đây bằng mọi cách làm cho hết vọng tưởng, làm hết không cần nhiều cách thức, người ta làm hết nhưng mà nó hết ở trong một cái không đúng pháp. Thì cứ đến pháp tứ niệm xứ mà cái tâm mà như suy giác thức nhiếp nó vuông lại như vậy thì không vô tứ niệm xứ được nữa không. Ở đây có bằng chứng cụ thể là nó không ăn nghe thật sự đó, đang ở trên bản thân của huynh đệ của mình, đồng tu của mình sẽ thấy được cái kinh nghiệm trước kiểu qua kinh nghiệm của mình. Cho nên phải nhớ kỹ những lời, những cái buổi học tập như thế này thì là nó có một giá trị rất lớn, rất lớn trên cái phương pháp thực hành của chúng ta. Chúng ta mới thấy được cái lỗi của chúng ta, chúng ta mới thấy được cái sai của mình, để chúng ta biết nhau được cái này thật em hơn, cụ thể hơn. Một
thứ này, bài tập của thầy Đức Phước nãy con mới nghe trình bày thì con với tâm nó cũng nó bị mệt nó ngược rất là đẹp. Thì sau cái thời gian con tự tìm ra cho mình thì con mới cái tí cái câu là con bắn nó vô tôi biết nó vô thì nhưng mà con đã nhíp tâm ở trên cái ban đầu thì con nhíp tâm trên cái ngón tay của mình như cái tôi điểm đây nhíp tâm, sau đó thì con mới dần dần cái điểm nhíp tâm mà con nhíp tâm ở đây đó, nhưng mà con bắn cái tí cái câu vô để nó vô thở ra tôi biết thở ra mình chỉ gom một điểm tại cái nhíp tâm đó thì con thấy nó rất là tỉnh mà nó không có niệm. Như vậy thì
các
cái động
nhất
tâm như vậy thì nó có đúng
không? À, nó không sao hết đâu, mà biết không? Thì đi rồi, con biết nó thở ra vô cửa mũi con, con đừng tự nhiên chung con biết không? Mà theo cái câu tác ý, đừng có câu tác ý. Chứ còn con bỏ câu tác ý mà con biết không cái này, biết nó thở ra vô không, thì cái đó là con ăn trú tâm sai quá. Bởi vì ăn trú tâm con thấy ba cái câu tác ý của người ta. Cho nên hôm nay thì nhắc cái trường hợp ta, nếu con tới khi mà mấy con biết không được rồi, thầy mới dạy ăn trú tâm, nhưng mà chỉ nhắc cách thức nữa con, tại vì nếu con ăn thuốc tâm sai pháp cho nên thầy mới nhắc ăn thuốc tâm hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi an tịnh tâm hành tôi biết tôi hít, an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra, rồi an tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành rồi bắt đầu mới ngồi như là để cho cái tâm của mình biết nó thở hay vô, mình cảm giác mình thấy chứ nó còn không phải tự nhiên trung nữa. Còn nếu hồi nhiếp tá ý thì tự nhiên trung, mà hồi mà an trú rồi thì để tự nhiên, chứ không phải ở trung này, chỉ biết hơi thở một cách rất nhẹ này. Cho nên khi mà nhiếp tâm mà đầu tiên mà mấy con muốn dễ dàng sau này sự an trú tâm á, thì các con chỉ biết hơi thở ra vô chứ đừng tụ mạnh. Tụ mạnh là người ta tập cho những người họ mắt con trai mới đầu làm quen để nhiếp tâm thôi, để không có tâm mà lung tung như con ngựa, như con tư lường. Cho nên bắt buộc nó phải luôn tại nhân trung, còn những cái người mới tu. Còn bây giờ khi mà mình đi sâu vào cái này thì không nên nhiếp chặt ở chỗ đó, nhiếp chặt ở chỗ đó sau đó nó ôm về chỗ đó, nó chỉ nhiếp hơi thở duy nhất đó thôi mà nó không cảm giác được thôi, thì nó không đúng ở chỗ khác trên thanh quán thân. Còn những mục đích mình dẫn dắt sao người ta an trú để người ta đi vào ở chỗ trên thân nhóm không? Ừ, cho nên vì vậy mà con thấy hơi thở ra vô nhẹ nhàng trong giai đoạn này, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, đó thì con thấy hơi thở ra ở chỗ như trên này. Nhưng mà đừng buông chặt quá chỗ đó, chỉ biết một hơi thở rồi mới tắt ý nữa, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, đó thì cũng thấy nó trở nên trung, không con thấy không? Thì bắt đầu bây giờ cũng ta ý như vậy, đó là cái chiếc nhiếp tâm tập trung 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 đúng không? Nhưng mà an trú tâm rồi thì bắt đầu bây giờ để cho tự nhiên cái hơi thở thì nó nhẹ nhàng cũng thấy nó thở ra, nhưng mà nó có cái cảm nhận toàn thân riêng. Chứ mà cái gồm này nó không biết cảm nhận toàn thân nữa thì bị ôm chặt luôn chặt thì nó sai. Cho nên đến cái khóa nhiếp tâm thì các con có thể tập trung tại nhân trung được như vậy, tại nhân trung đừng có tập trung chỗ khác, hại chỗ nhân trung tức là nó tạo ra gì. Nhưng mà khi an trú tâm thì thầy sẽ dạy cho con thêm cái phần cảm giác nào, nó cũng thở, nó cũng biết ở đây, nhưng mà nhờ nó thả bớt cái vuông tâm nó cảm giác nó nhẹ hơn một chút để nó đi vào thứ nhiệt thứ cái gì. Mà nhưng mà bây giờ nói con chưa tới an trú mà chỉ có nhiếp tâm, thì cho nên bây giờ ở tập trung nhân trung được không có sao đâu. Con về tập trung thì nó dễ dàng hơn.
Con thấy mà nó nhiếp mình hơi lâu, nó bị tình nhiên nó hơi nặng quá lên
rồi. Nặng quá thì con có ý cả cho nên thì cái phần đó nó vô chặt, nó có cảm giác nữa, nó nặng. Nó nặng nó tưởng nhiên trong con hơn chỗ này.
Hơi lâu nó bị.
Đó là vô quá, vô thì nó nặng, nó cảm nhận ra nặng. Tức là nó bị cảm giác nặng. Cho nên vì thầy biết bây giờ con xả là cho nó nhẹ.
Cho nên nhẹ là bắt đầu mình tập thầy.
Rồi tập lại. Chứ đừng có, khi mà nó nặng vậy là con xả ra. Chứ đừng có để mà làm cái dài cái hết giờ thì nó phải quen cái đây đó nhé. Để xả cho nó không còn phản nặng nữa, cho nó tập trung cách nhẹ nhàng sau khi nó mình cảm nhận còn cái này. Chứ không nó gom chặt, nó nặng cái này rồi nó có cảm giác nặng là nó xả ra không có được. Nó gom vô nó nặng đó là bắt đầu nó gom dữ rồi đó, nó nặng đó. Nó có cảm giác nặng, nó chịu cái này là nó cũng nhiều khi nó đi sâu đó, nó đi sâu nữa đó. Nên con thấy có cảm giác nặng đó là cảm giác của tưởng rồi, nó đã gom vào nó thành tưởng, nó thành tưởng rồi nó mới có nặng.
Một vị cho hỏi là trong cái thời gian mà 30 phút là mình là chủ yếu là mình biết là tại nhân trung thôi, à, nó nhẹ là được,
nó nhẹ là được.
Chứ trong thời gian 30 phút với tâm mà nó đi theo hơi thở đi vô luôn
không được, cơ thể đó không được. Nó chỉ ở đây thôi chứ mà nó đi luôn vô này thì nó tạp rồi, nó sai được. Bởi vì đó là những cái mà nó đi chặt như vậy đó, nó làm cho không vọng tưởng nhưng mà nó bị lệch tâm thần. Con cảm nhận như cái hơi thở còn hít vô đây nó chạy luôn với này hay coi chừng nó chuyển pháp luân đó, không được sai được, hiểu không? Cho nên vì vậy đó mà nhiều người người ta tu người ta cũng nhiếp tâm cho nó vọng tưởng, bắt đầu nó thành tưởng nó thấy bây giờ nó hết vọng tưởng rồi. Bắt đầu bây giờ nó ôm chặt đây, cái nặng nó cảm giác như vậy là rõ ràng nó nhờ ôm nặng chặt nó cái cảm giác nặng cái chỗ này thì như vậy là không được tưởng nên thật thì vậy ngon quá mình nào được được nên nào có được tưởng nó là không thể cái cảm nhận cái tưởng nó sai. Cho nên nó đi vào cái túi mình túi thì không, bởi vì con đường đi mình còn con đường của nó hết rồi, nó đi tới đó cái nó hết vọng tưởng, nó hết không cần rồi thì bắt đầu bây giờ cái thế giới tưởng nó hiện lại cho những người tu. Nó không chạy đâu cả, thế nào nó cũng hiện ra. Bởi vì cái cảm giác đó là cảm giác bắt đầu khởi sự cho tưởng. Cảm giác nhiếp tâm an trú ý thức, đó là cảm giác của tưởng nó nhiếp tâm an. Nhiếp được cái ý thức của nó, hoàn toàn ý thức bị chết tê liệt liền. Còn có cái cảm nhận nặng là cái ý thức không có hiện ra, thì coi như là cái ý thức nó bị tê liệt, nó bị diệt rồi đó. Thì bắt đầu tưởng thức nó chủ động, nó điều khiển, nó hoạt động ở trên thân. nó hiện ra cái này cái kia cái nọ đủ thứ ở trên thành rồi, hiện ra trong tâm của con ngồi đây mà thấy là quan sát nó hoặc là thấy mình thật mình này kia nó hiện ra đủ rồi, rồi nó hiện ra những cái tệ tưởng như suy giác thường vừa rồi, mà suy giác thường gọi là tư tệ, bởi vì văn tư tu theo cái thiền tâm thì những cái suy nghiệm tu tập của các tổ người ta đã thấy được văn tư tu như thế này, cho nên suy giác thường cũng bị kẹt vào cái chỗ tư tệ, nó tư tệ. Còn cái con nó khi mà tư tệ mấy con tưởng kinh sách cái câu gì nó cũng hiểu hết, nó hiểu rất hay rất tuyệt vời, nhưng mà hiểu qua cái sự lý thuyết cái sự thực hành đi. Cho nên nó tới mà luyện tới thần tốt mà nó không biết rồi. Cho nên nó mới hỏi thầy với cỡ mà nó biết cái cách nó tu. Nay nó bay trên trời luôn rồi trời. Nó không biết, nó không biết bởi vì nó đâu có kinh nghiệm được cái tứ thần tốt rồi, luyện cái tứ thần tốt như thế nào. Chứ cỡ mà trong kinh sách có ai biết rồi bắt đầu nó cũng nói luôn đó chứ không phải dễ. Bởi vì kinh sách không có nói gì vấn đề. Cho nên là có ai mà nói qua rồi bắt đầu nó nhớ rồi bắt đầu rồi nó tư tệ luôn, nó nghĩ cách thức ở trong đó dạy tôi về cái nghĩ cách thức méo mó rồi nó tu được có thứ thành tốt. Nó còn biết rồi nó ghê lớn lắm chứ mà tư tệ nó ghê, nó là tưởng tệ. Cho nên vì vậy khi đó thì không có ý tả hoặc không đúng việc đi rồi tôi sẽ biết đấy biết rằng rồi đến khi mà nó chỉ còn biết thì riêng là những nhân trung con biết là thật là gì mà tỉnh cho nó đi xuống dưới trong lòng con mới được để cho em sẽ đi bài làm không thở gì mà hít vô thở ra mà chạy phần lưng đi vô cổ thì đi đâu mà thấy buồn mà cái hơi thở nó cảm nhận được nó đi tới bụng nó đi tới nhân trung tới rúng như vậy mà nó dám đi ngược lại là nó đi như vậy ở trên này đi vậy chứ nó ngược lên xuống tấm hay đi lên đỉnh đầu ra nữa cho nó thở trên đỉnh đầu luôn nữa. Các con cứ dùng cái tưởng và thử còn phải nó đi nó chuyển pháp lên nó đi dần dần cái hơi thở nó theo cái tưởng mấy con nó dẫn đi cho nên vì vậy mà bắt đầu mà nó thấy nó tuột xuống đây là bắt đầu nó muốn dẫn đi rồi cái tưởng nó muốn dẫn cho hơi thở nó đi rồi đó. Thở ra chứ mà hồi đó thì nó dẫn đi luôn không, nó có những cái trường hợp đó để rút thể từ kinh nghiệm của bạn đồng tu ấy để chúng ta biết chuẩn bị đừng đi xa đừng đi xa đó là những cái pháp mà xưa nay thì có nhiều người tu cũng đã lập trường hợp đó cho nên họ gọi là chuyển pháp sao chuyển pháp không bây giờ về tập là đừng có để cho cái niềm nặng ở cái chỗ nhân trung con hay chỗ cái ngôi thôi đừng để niềm nặng xả có trường hợp mà nặng thì không xả ra con đi xa thì nó ngồi nó tập trung nó nhiều là tập là thì nhiều nó phá cũng phá đi nó có còn đạt được 30 phút nhất thành rồi thì cái gì nó sẽ ăn từ ăn túi từng phút thì chút đi lên cũng như là mình tập nhất thành cho nó không có xả ra chứ còn khi mà ăn túi một cái heo tới 30 phút là mới còn bị tưởng liền chút cho nên vì vậy ăn túi từng phút nó có gì cái báo cáo cho thầy biết cái này dạy cho tất cả để cho chúng ta ăn túi với đúng với cái trạng thái cảm nhận toàn cái cảm nhận cho nên lúc tới cuối cùng nó không bị cái gì chen vô nó không dẫn tưởng không hôn trầm nó chen ba cái tưởng vô trong đó thì làm sao gọi là túi niệm xứ được nó cũng dẫn cũng như dẫn tưởng hôn trầm nữa cũng như dẫn tưởng cảm nhận như nhau xen phải mà Pháp Châu thì con tiếp tục tu tập như vậy là tốt, không có giao thôi đâu con thường xuyên như vậy nó cho nên ráng mà tu tập để cho nó được thuần thục được như vậy
con lên đây nhiều lúc con đi phải là nhiều còn giao thuộc con thấy đã con đi rồi mà nó trong khi thánh qua cái tấm nó còn tranh cãi là con phát con hiểu rồi con
hiểu rồi cứ vậy nó không
được con nhưng mà ở đây thầy dạy tất cả những hàng gì con này hiểu lắm nhưng mà còn về cái giáo cái tin rồi của con khi học vẫn nó cho nên cả cái tên con đang chưa hiểu được để đi mất gần được hay một ngày thì còn được nhưng mà còn phải con còn cái sức mạnh như như thế này sẽ được từ nào là về gì thì con cảm nhưng mà về cái sức mạnh con ngủ sao thì nó nghe vậy thì dù mà con nói mày sẽ ăn đừng quá nhiều quá ăn một ngày 2 bát cơm rồi con dùng đến với con 1 bát đừng vừa con đang ăn bát ăn đây đây con ăn mà cảm thấy người vẫn khỏe đấy nó con ăn thì đi lên nó nghe mà vừa con này chút chưa nửa bát á nửa cái bát đứng lại nó ăn cũng thấy đủ nhưng vừa nãy con ăn gần 7 tháng ăn suốt quá bạn mình đầu bệnh lắm béo khỏe nên là không có cái gì là có nhiều lắm anh nói nghe nhưng mà nhiều còn lại là trong khi tập thì mình nhận con theo bạn thấy đi nhẹ nhàng ngón lành lắm nhưng mà có những giờ phút mà nó ơi thì tâm nó thì thân nó ấy là thấy cái ông mẹ là con xin dừng lại cái đó có đủ tâm như thế
thì chứ là phải dừng lại liền chứ
dạ
để thả chứ không nên được tiếp nữa
ai nhìn thấy con xin
mà đáng mà tập thì tập cho nó căng lại cho nó tiếp được nó ngồi từ từ tiến lên chứ không có dội vàng để cho nó nhường nhẽ rồi nó tiến lên nữa chứ còn chưa có gì hết thì tiến lên nó mất căn bản.
Được rồi, là được rồi, là nói nhiều lúc con thấy cấm này là được rồi, là dài nhiều mà con thì học trò tính tiền lên để mà làm chung được chúng ta được cầm lòng và nhận lời cho phép, nhưng mà nhiều lúc thì con lời của anh được cầm lòng và con rất cảm động. Nhưng mà có được bệnh thì cảm động đó bệnh cố gắng đủ, nhưng mà không được là học tập mà con cầm lòng đi mà từng cái nhìn dần đi mà cầm lòng đi đi thành công được cái gì là từ chỗ nào là phải tập theo chứ không vội vàng con nhận thức được.
Vì đó là công cụ ân của thầy đó. Riêng cái bức thư này cũng ai cũng có đề sơn thầy không biết, nhưng mà khi đã thuần thuộc không còn đếm lộn và cảm nhận được bước đi và hơi thở rõ ràng không bỏ sót bước nào thì mới nên qua thứ khác như vậy cơ, đúng như sao không phải con ở đây thì nhắc không biết cái tờ giấy này của ai không biết không? Nhưng mà các con lưu ý đây thầy đọc lại cái vì các con không có để cái pháp danh cái tên thầy viết là của ai cho nên thầy đọc lại cho các con nghe nha. Các con viết như này: kính thưa thầy, khi đã thuần thục không còn đếm lộn và cảm nhận được bước đi và hơi thở rõ ràng không bỏ sót bước nào thì mới nên qua bước khác, như vậy đúng sai con hay sao thầy thấy có? À, bây giờ con tập như thế này nè, con tô như vậy không phải sai, nghĩa là đi đếm nó không lộn, cảm nhận bước đi nó không lộn, nhưng mà cái khoảng thời gian đi mà cảm nhận đếm không lộn thì nó là cái khoảng thời gian chưa có chất lượng, con hiểu không? Cho nên vì vậy hôm nay chúng ta bắt đầu tu một phút nhiếp tâm cho có chất lượng, là con sẽ tu một phút rồi tu một tuần lễ hay hoặc là ba ngày năm ngày tăng lên 2 phút cho mỗi phút tới chất lượng, cho nên nó không thể nào gọi là đếm lộn hoặc là không cảm nhận, nghĩa là lúc nào khi mà chúng ta không tu thôi, chúng ta tu một phút thì không thể nào mà chúng ta làm lộn luôn được, cho nên con ta tu như thế này nhiếp tâm thì phải bắt đầu bằng cái cánh tay hoặc là bằng bước đi con, tức là thân hình ngoài hoặc bằng hơi thở. Ví dụ như con nhiếp tâm bằng cái hơi thở thì hít vô tôi hít vô thở ra tôi hít tôi thở ra, con có ý âm thầm ở trong ý ở trong đầu con có ý câu đó, rồi con hít vô thở ra, rồi con có ý nữa hít vô tôi hít vô thở ra tôi thở ra, rồi con lại hít vô thở ra nữa. Như vậy đúng một phút con nghĩ, rồi một lúc nữa con lại xu lại một phút nữa, và cứ như vậy trong một ngày hoặc hai ngày thì con lại tăng lên 2 phút, mà cứ như vậy con tập thì như vậy là không bao giờ mà còn đếm lộn nữa, bởi vì con đâu còn đếm nữa. Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, mình hít vô thở ra, con để cái đồng hồ trước mặt kia, thấy không? Con tu một phút thì con để đồng hồ trước mặt, à, con nhìn cái kim chỉ phút của nó, chỉ dây của nó, à, bây giờ cái kim chỉ dây nó đúng số 12 thì bắt đầu con mới nhắc hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi con hít vô thở ra, rồi bắt đầu con lại tắt ý lần nữa, con lại nhắc hít vô tôi biết hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra. Cứ như vậy mà con thấy cái kim mà chỉ dây ấy, nó chỉ đúng vào số 12 thì con đã biết rằng con đã tu được một phút, thì con cảm nghĩ chứ không có tu nhiều nữa. Rồi tu 5 ngày 10 ngày hay là tuần lễ con sẽ tăng lên 2 phút, nghĩa là bắt đầu cái kim đó nó chỉ số 12 thì con lại tắt ý, cho nên khi đó con tự ý cho đến khi nó đi vòng thứ hai nữa nó tới số 12 tức là 2 phút, mà cứ tu vậy rồi 2 phút rồi con lên 3 phút, nó đi 3 vòng, nó đi 4 vòng, rồi nó đi 5 vòng, thì lúc bây giờ 5 vòng thì con thấy cái kim phút nó chỉ cái số, ví dụ như chỉ số 12 còn cứ tu 5 phút cho đến khi nó chỉ xuống số 1, tức cái khoảng cách của nó từ số 12 mà cho đến số 1 thì con biết đó là 5 phút, con hiểu không? Cho nên con xả nghĩ. Rồi tới tiền vô thì con do cái kim mà chỉ phút áo sẽ ở cái số nào. Ví dụ như ở số 5 thì con sẽ tu cho đến khi cái kim phút nó chỉ số 6 là con biết con được 5 phút. Nó dễ dàng lắm, không có khó. Như vậy là nó sẽ không còn ý 1, 2, 3, 4 hơi thở nữa, mà nó chỉ có ý mà thôi. Con hiểu không? Đây là mình không có đi qua cái tổ tức, cái đếm và cái cảm nhận đi, nó quên hơi thở này kia, không phải. Con tu cái này thì kỹ lưỡng cách thức nhiếp tâm như vậy, để rồi lần lượt đi đến 30 phút nhiếp tâm hoàn toàn không niệm, không ngôn tập. Rồi thì nó thầy sẽ dạy tiếp ăn chú ăn. Rồi thì khi mà ăn chú tâm rồi, được rồi thì con sẽ vào tứ niệm xứ. Lúc bây giờ tứ niệm xứ thì có căn bản rồi thì dễ dàng lắm, không khó. Ngồi chơi nhẹ nhàng mà lại chính là Phật, không có gì cả. Lúc này là Phật thật. Người mà tu tứ niệm xứ mà ngồi nhà chơi mà lại tâm bất động, đó là Phật thật rồi. Cho nên chúng ta mà bắt đầu đi từ cái bước đầu nhiếp tâm an trú thì nó còn rất giả nhiều sự rất giả tu tập, nhưng mà đến khi mà vô tứ niệm xứ rồi coi như là bậc A La Hán tại chỗ có tứ niệm xứ. Cho nên Đức Phật cách sửa mà Đức Phật nhập diệt thì Đức Phật di chúc lại cho các vị tỳ kheo và những người sau này, hãy lấy giáo pháp ta, hãy lấy giới luật và giáo pháp ta làm nơi nương tựa, làm ngọn nước soi đường, làm nơi nương tựa vững chắc. Đó là giới luật và tứ niệm xứ. Cho nên có tứ niệm xứ rồi, nhưng mà muốn bước vào tứ niệm xứ phải trải qua một giai đoạn tu tập mà rất nhiều chứ không phải ít như vào tứ niệm xứ. Nhưng mà tới cái chỗ pháp tứ niệm xứ thì Đức Phật sẽ di chúc cho chúng ta biết pháp của Phật là tứ niệm xứ để mà chúng ta đạt được cứu cánh giải thoát hoàn toàn. Nhưng mà lìa giới luật mà tu tứ niệm xứ thì không bao giờ tu được, mà không có tứ niệm xứ thì không bao giờ chứng quả A La Hán được. Cho nên đó là cái chặng đường cuối cùng. Mà bây giờ chúng ta giới luật nghiêm chỉnh, chúng ta xả tâm bằng cách nhiếp tâm an trú, bằng cách tứ chính tầng đủ cách, để rồi chúng ta mới bước vào tứ niệm xứ. Vì bước vào được tứ niệm xứ, con đường tu tập chúng ta mới chắc chắn, mới thành công. Không có tứ niệm xứ thì không bao giờ chúng ta chứng quả A La Hán được. Nó không thể mà tăng lại, bởi vì con tứ niệm xứ nó chuẩn bị cho chúng ta đi vào đúng pháp, tu vào đúng pháp. Ngoài tứ niệm xứ mà chúng ta tu nhiếp tâm an trú, chúng ta sẽ lạc vào đường tà. Không có tứ niệm xứ thì người nào cũng tu lạc vào đường tà hết. Cho nên vào tứ niệm xứ mà người ta chưa có hết tham sân si mạng nghi thô mà người ta vội vào tứ niệm xứ là những người chưa biết tu tứ niệm xứ. Cho nên tứ niệm xứ đó là pháp nào, chứ không phải là chính tứ niệm xứ. Cho nên con phải thật nhờ cho căn bản rồi sẽ đi vào tứ niệm xứ rất khó khăn. Nhớ chưa? Có nghe lời thầy nói chưa? Con về
thấy tính phút chứ không nó còn đếm sống nữa.
À, vẫn còn đếm nữa không? Không còn đếm, đếm nó còn đậm. Đếm nó còn đậm. Chính phút thôi. Rồi cứ tác ý cho đúng pháp như vậy đến một phút. Rồi chẳng nghĩ. Rồi lần lượt tăng lên 2 phút, lần lượt tăng lên 3 phút, cái đồng hồ để. Chứ mình không có đếm để mình tính là bây giờ tôi đếm 20, 20 hơi thở, 20 bước là một phút, không cần tính vào cái đếm đó nữa. Đếm nó mất khởi ý của mình, phải đếm ở trong đó, không được. Nó thành một cái pháp khác, nhưng không phải là pháp của mình. Cho nên con về tập lại đi con.
Còn cái đó chỉ có
phần. Cái nào cái này thôi. Còn không, con cái này là con để hít thở, cái hơi thở nó tự do mà không có cái pháp tác ý. Cho nên nhiếp tâm bằng phương pháp, còn cái hơi thở mà để mình biết hơi thở ra, hơi thở vô, đó là cái giai đoạn để tu và an trú tâm.
Cái này con cũng có tác ý nhưng mà con không có để trong đó.
Tại vì con phải để trong đó cho nên con thấy từng hơi thở nhẹ nhàng ra vô, ý thức từng hơi thở nhẹ nhàng ra vô, mà toàn thân của con thì an ổn vô cùng. An ổn vô cùng. Nhưng ở đây không có pháp tác ý từng hơi thở, cho nên gọi là pháp nhiếp tâm thân thiếu. Nếu mà con để trong ngày con có ý từng hơi thở, rồi thấy cái hơi thở nó nhẹ nhàng, nó ra vô một cách an ổn tận cùng thì được. Phải tắt ý từng cái hơi thở thôi. Ví dụ mình tu phải có pháp, chứ không thể mình tu có pháp này nó lộn qua cái kia. Con không tắt ý mà con biết hơi thở ra vô làm con lộn vào cái pháp an trú, an trú tâm. Con hiểu chưa? Nó sai pháp. Mình là tu pháp này chưa xong mà lộn qua pháp khác là coi như mình tu lộn xộn. Pháp nào ra pháp ấy, cái pháp mà nhiếp tâm thì phải tắt ý từng hành động của thân để mình nhiếp tâm. Nếu con lưu ý phần này, không khéo nếu con tu pháp này chưa rồi, nếu con lại nhào qua tu pháp an trú tâm, nếu con tưởng hai pháp này có lộn. Ngày xưa tại sao mà thầy dạy, thầy đã nhắc nhở con là tại vì cái người Phật tử họ bỏ các con trai, còn cái lớp chúng ta là lớp kia là chỉ đi sâu vào tứ niệm xứ để chúng ta thực hiện tứ thành túc. Cho nên nói kia là nó không có còn là tu chung chung. Còn hồi thỏ quan ca của người cư sĩ thì dạng chung chung, cho nên có kết hợp. Hít vô, tôi biết tôi vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra. Rồi hít vô, thở ra đến 1, 2, 3, 4, 5, rồi người ta ý một lần. Đó gọi là tập cho nó quen, vừa nhiếp tâm vừa an trú. Còn bây giờ đó, nhiếp tâm là ra nhiếp tâm, mà cho đúng 30 phút. Rồi 30 phút được rồi thì thầy sẽ dạy an trú tâm. Rồi an trú tâm bằng những cái phương pháp nào để cho nó thực tế và cụ thể mà đúng theo phương pháp của Phật dạy. Do đó cho nên vì vậy mà con ghi ở đây nó không có nói đến cái pháp tác ý. Tác ý hơi thở không phải không
con? Pháp tác ý an tĩnh thân thầm của con thì con lúc nào con vô gió là vô ngồi định niệm hơi thở thì con cũng có tác ý đó. Cái này là con cũng có tác ý,
nhưng mà đó là an tĩnh thân hành đó, an tĩnh tâm hành, nó là cái pháp an trú tâm. Còn cái pháp nhiếp tâm của con á thì con phải nhiếp bằng từng hơi thở. Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra, rồi tác ý nữa. Suốt 30 phút như vậy, con có làm suốt được 30 phút như vậy chưa?
Chỉ tâm cái an tịnh thân hành của con, rồi sau đó năm hơi thở mà lắng hay nghe của con á, con mới vô trong đó nữa, rồi từ từ đó như từ trước con có lương cho thầy của
rồi
đó, cái pháp đó. Nhưng cái tâm này thì con không có ghi vô cái đó, nhưng mà con có tác ý trong này, nhưng mà sao mà cái sự tác ý của con cũng y hệt như vậy mà ngồi 40 phút, ủa 30 phút nó không có một cái niệm nào mà là vô ra, hít vô thì cũng vô mà thở ra thì nó cũng ra, chứ nó không có nhiếp vô trong cái tâm của con được. Rồi nó muốn vô ra thì nào nó vô ra, rồi hết cái đó rồi 30 phút không thấy vô ra gì. Mình muốn vô thì mình hít vô, mình muốn ra mình ra, rồi còn tới vọng tưởng thì cũng 30 phút đó, không có vọng tưởng nào vô hết, không có vọng tưởng gì hết, nó chỉ vô ra như vậy. Mình muốn vô thì vô, muốn ra thì ra. Cái tâm của con nó không bám vào trong cái đó, nó bám vào mỗi lần nó bám vào, nhưng bây giờ nó không bám vào nữa mà nó muốn vô thì vô, mình thích vô thì mình vô, thì mình biết thích vô, mình thở ra thì mình biết mình thở ra, như vậy đó, nó trống rỗng mà mình biết vô trong cái tâm.
Đúng rồi, nó phải trống rỗng như vậy nó mới đúng, con hiểu không? Chứ không phải như bất cứ kia con phải vận dụng. Còn bây giờ nó trống rỗng, coi như con hít vô thì biết hít vô, thở ra biết thở ra, thì đó đúng rồi, đâu có gì đâu. Còn cái khi mà con không hít vô thở ra thì con biết con không hít vô thở ra.
Con biết hít vô mà biết thở ra con cũng biết, nhưng mà nó không có vô trong cái tâm con, nó không có tiếp nhận được cái đó.
Bây giờ nó không nhận ra.
Dạ, nó làm như nó không nhận gì hết, nó không nhận vô, không nhận ra, muốn vô thì vô, muốn ra ra. Con không biết cái đó là sao.
À, không phải, con bị lạc ở trong cái mất cái sự tự chủ của con rồi. Nghĩa là cái tưởng của con bây giờ nó hiện ra, cho nên con mất tự chủ. Lẽ ra con phải chủ động hít vô, tôi chủ động hít vô, thở ra, tôi chủ động thở ra. Do đó con thấy cái pháp niết tâm là nó chủ động, nó điều khiển qua cái ý thức của nó, hít vô thở ra, chứ không được cái hơi thở hít trước hoặc hít sau. Cho nên nó ta ý, nó bảo hít vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra. Rồi bắt đầu bây giờ nó vận dụng, nó hít vô nè, rồi nó vận dụng, nó thở ra, rồi nó ra lệnh nữa, nó làm theo cái lệnh của nó. Còn con bây giờ nó muốn hít là hít, muốn thở là thở, tự nó. Thì như vậy là thân của con không phải là của con nữa. À, nó muốn hít là hít, muốn thở là thở, chứ nó không phải là theo cái sự vận dụng. Cho nên do cái chỗ đó con thiếu cái giai đoạn tập căn bản nhất là chủ động điều khiển hơi thở qua cái ý thức của con. Con tập lại cái vấn đề chủ động của cái pháp niết tâm. Vì trước kia con chỉ an trú tâm mà không chủ động được cái pháp niết tâm. Nói thì hôm nay nếu con thấy đây là một cái sự sai lệch. Khi chúng ta niết tâm chưa trọn vẹn bằng cái phương pháp mà chúng ta rồi an trú tâm, thì do đó bây giờ cái tâm của chúng ta nó điều khiển theo cái tưởng của nó, cho nên nó muốn hít là hít, muốn thở là thở, chứ không phải còn ý thức của chúng ta nữa. Đây là một bằng chứng cụ thể cho các con biết rằng chú Minh Hòa đã đi sai vào cái sự chu tập, nó không đúng. Nhưng nó cũng có cái lực đuổi bệnh, nó làm cho bệnh nó giảm, nó không còn đau nữa. Có phải con đuổi bệnh được không? Ờ được, đó thì mấy con thấy, đó là một hiển nhiên. Đâu có phải tưởng nó không đuổi bệnh được, cái lực đó lực tưởng mà. Cho nên ở đây chúng ta tu tập để làm chủ bằng cái ý thức của chúng ta, chứ không phải bằng cái tưởng. Bởi vì cái tưởng chúng ta nó sẽ sau này nó dẫn chúng ta đi sai đường, đi vào con đường mà các thầy tổ của chúng ta bên Đại Thừa hôm nay mà viết những kinh sách này đều do tưởng mà viết ra, cho nên nó không có làm chủ được sự sống chết. Con hiểu chưa? Đó. Cho nên vì vậy nó có những cái lực đó nó không phải đi đến cái chỗ quét sạch tâm tham sân si, nó mất cái sự chủ động. Vì vậy mà trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Thế mà ý thức của chúng ta không dẫn được nó thì làm sao mà chúng ta tu tập được? Mà ý chúng ta muốn chết là nó chết, muốn sống là sống. Mà trong khi đó cái tưởng của con nó bảo chết thì mấy con nó chết bảo sống, thì như vậy mấy con bị tưởng chứ không phải bị ý thức. Thì ý thức. Cho nên bây giờ khi mà tưởng mà tu đến cái mức độ mà tưởng thì nó sẽ không còn sống một cái trạng thái bình thường như con người chúng ta đang sống trong ý thức. Con tu một thời gian nữa rồi bắt đầu nó con đi lượm cây chổi rách, cây áo rách, tất cả những đồ dơ bẩn ngoài chợ quải trên vai một sách đi tùm lum từ chỗ này đến chỗ khác. Coi như người ta sẽ thấy con, riêng con thì con thấy nó không có thiếu ngại gì hết, nhưng mà thiên hạ thấy con là người điên. Không, thầy nói thật, mấy con thấy đó là một cái sự thật. Cho nên con không còn ý thức điều khiển mình thì tự đó nó sẽ tưởng thức nó điều khiển con. Cũng như bây giờ hơi thở mà con không có chủ động, nó muốn hít là hít, muốn thở là thở, ngay cả hơi thở mà nó còn điều khiển kiểu này thì thử hỏi nó điều khiển cách ăn mặc của con thì chắc chắn là như giáo sư Bùi Giáng hoặc là Trần Chánh. Các con có gặp các vị giáo sư này không? Nghe hết Bùi Giáng, Trần Chánh thì các con biết là cái dạng của các ông này nó không có còn sống như con người của chúng ta nữa rồi. Con người này con người tự tại vô ngại rồi, nó còn sống nữa. Ghê lắm mấy con. Trần Chánh thì vác một cái chổi trà, rồi quải một cái túi, rất dưới gian thang đụng cái gì mà rác rưởi gì của quầy chợ bỏ vô hết, quải đi tùm lum từ chỗ này đến chỗ khác. Quần áo thì lang thang, không tắm giặt, đi ngang người ta nghe mùi hôi người ta hoảng sợ. Còn Bùi Giáng thì cởi cái xe đạp rèn, đi có tét từ đường này sang đường khác, đi tùm lum mà là giảng sư của Đại học Phật. Xót xa lắm mấy con đường tu có vị dẫn hiểu biết mà hiểu biết qua cái lạc không đúng của ý thức của chúng ta. Đang làm lắm mấy con. Cái vị rất là thông suốt thiền tâm chứ đâu phải không thông suốt. Đó, cho nên con về tập lại nhiếp tâm và an trú cẩn thận kỹ lưỡng cho thầy bằng cái pháp nhiếp tâm cho kết quả hẳn hoài. Rồi mới tu tập tới, tu tập tới, để thầy hướng dẫn cho cụ thể hơn. ở đây con trình cho nên như vậy mà thầy thấy rất ngạc nhiên. Đầu tiên thì con không đến lộn, bước đi không đến, thì thầy nghĩ rằng đây là cách thức của các nhà đại thừa thiền tăng dạy, nghĩa là làm sao mình đi không lộn, mà mình đi lộn mà mình biết hơi thở rõ ràng, đó là cái giai đoạn đầu. Nhưng ở đây pháp Phật dạy thì chúng ta nhiếp tâm bằng phương pháp như lý tác ý, rồi lần lượt an trú tâm bằng phương pháp như lý tác ý. Như thế nào để mà an trú cho được, mà an trú đúng đó, có những trạng thái của tướng đều xả ra hết, để rồi chúng ta còn lại một con người rất bình thường, có ý thức hoàn toàn, cảm nhận toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm nhận toàn thân tôi biết tôi thở ra. Đó là để chúng ta đi vào tứ niệm xứ, tăng cái thời gian dài mà không bị trạng thái tưởng nào gọi là trong trạng thái tứ niệm xứ, thì nó chúng ta mới đủ khả năng luyện tứ thành tốt, đúng pháp không còn sai. Hiểu chưa? À, bây giờ con về đi học lại.
Ê thầy, con biết trong đó lộn, biết con nói lộn, chứ con nói là ngồi 30 phút thì con coi như là tỉnh, tỉnh thức nó là 30 phút đó là nó không có vô ra gì hết. Nhưng mà hơi thở vô hơi thở ra con vô con cũng biết mà ra cũng biết, nhưng mà 30 phút rồi nó vẫn yên vô. Đó, như vậy đó con thấy là biết thơ thầy chỉ dạy cho con.
Con nói ở trong thơ thì con nói con không cảm nhận gì hết, nó muốn vô là vô, nó muốn ra là ra
đó.
Suốt 30 phút
30 phút là hết 30 phút một thời gian đó rồi con cảm nhận được 30 phút tỉnh thức trong đó, theo dõi từng hơi thở vô, vô ra. Mà trong 30 phút rồi, rồi hết rồi, con thấy nó cũng vẫn vô ra như vậy thôi, con lấy xả ra.
Vậy thì con phải tập lại như thế này để an trú. Nhưng mà con cũng phải tập lại cho đúng pháp. Bây giờ nhiếp tâm là phải dùng cái pháp tác ý đó. Nhiếp tâm dẫn từng hơi thở khi đi vào cho đến phút 30, mà hoàn toàn lúc nào cũng không bỏ được cái pháp tác ý. Đó là cái giai đoạn. Bởi vì ở đây chúng ta tu có phương pháp đàng hoàng chứ không phải tu ngang xuyên được. Rồi sau đó an trú. Bây giờ con an trú thì con nhắc ba cái đề mục của định niệm hơi thở. Đề mục thứ nhất, đề mục thứ tư và đề mục thứ năm của nó, để cho mấy con được nhiếp tâm an tịnh thân hành, an tịnh tâm hành, để rồi các con sẽ ngồi im lặng để chỉ biết hơi thở ra và hơi thở vô mà thôi. Con làm được vậy không? Về làm lại cho nó căn bản, coi cái pháp đầu tiên nhiếp tâm của mình, coi thử coi đạt được không. Đạt được rồi thì lúc bây giờ an trú tâm, an trú tâm thì chỉ tác ý những cái đề mục của định niệm hơi thở mà thầy đã vừa nói. Thì lúc bây giờ an tác ý xong rồi thì ngồi im lặng để cho tâm mình biết hơi thở ra biết hơi thở vô suốt 30 phút. Được như vậy rồi thì thầy kiểm tra lại kỹ lưỡng hẳn rồi, thầy sẽ cho vào túi niệm xứ tu đạo. Rồi bắt đầu bây giờ con về nói gì đó. Nói gì con? Nó chờ thầy một chút xíu.
Bây giờ thầy
đang kiểm chút xíu đang nói rồi. Thầy nó chờ thầy chút xíu. Con xin cho bác từ trước để